là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 1664 về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu và Hội Đông y tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tên gọi sau sáp nhập là Hội Đông y tỉnh Yên Bái. Hội Đông y tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội nghề nghiệp đặc thù, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Ủy ban dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hội hoạt động theo quy định. Theo đó, Hội Châm cứu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hội Đông y tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và kế thừa nhiệm vụ của Hội Châm cứu. Trước đó, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng đã có quyết định số 1026 về việc đổi tên Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình thành Chi cục Dân số. Quyết định số 1369 về việc đổi tên Bệnh viện Y học Cổ truyền thành Bệnh viện Y học Cổ truyền. Phục hồi chức năng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hai đơn vị này trực thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 231 km mặt đường bê tông xi măng, đạt gần 58% kế hoạch, nâng tổng số đường được bê tông hóa của tỉnh lên trên 6.200 km. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh còn mở rộng nền mặt đường bê tông xi măng được 17,4 km, mở rộng đường đất gần 55 km và xây dựng được 174 công trình cống thoát nước. Việc bê tông hóa mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh. Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành kiên cố thêm khoảng 2.000 km đường giao thông nông thôn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, để toàn tỉnh có 126 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025.
Trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo an toàn cho người lao động là vấn đề ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp đang hoạt động. Do đó, việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động góp phần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao năng suất, sự gắn kết với người lao động, đặc biệt đối với doanh nghiệp mới đang trong quá trình hoạt động đi vào ổn định, ghi nhận sau tại Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên. Công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái ở xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2023. Thời gian đầu, công ty đã tiếp nhận đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho 80 công nhân là người lao động ở địa phương. Đến nay, chỉ sau hơn một năm, số lượng lao động của công ty đã tăng lên 200 người với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Do đó, công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn, chăm lo cho người lao động. Chị Trần Thị Hà, công nhân lao động công ty cổ phần dâu tằm tơ Yên Bái, nói.
Khi vào đây làm việc thì chúng tôi được hướng dẫn về cái quy trình làm việc để cho ra là những sản phẩm chất lượng nhất. Công nhân sẽ được hướng dẫn đầy đủ về các bước, các quy trình làm việc để đảm bảo an toàn lao động. Ví dụ như là đầu tóc phải buộc gọn gàng để khi làm việc thì sẽ không bị vướng vào máy. Rồi là các quy trình hoạt động máy, đóng mở máy theo đúng hướng dẫn.
Cùng với xây dựng các phương án kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài, hiện nay Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tuyển dụng thêm nhân lực lao động và làm việc lâu dài, trong đó bộ phận chủ yếu là nhân viên đứng máy ươm tơ. Do đó, không chỉ được đào tạo học việc, công ty yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất. Thông qua đó, góp phần tăng chỉ số sử dụng lao động trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Anh Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên cho biết.
Công ty luôn chú trọng vào cái công tác đảm bảo an toàn lao động. Ở công ty, mỗi bộ phận sẽ có một cái hướng dẫn an toàn lao động riêng và sẽ tổ chức đào tạo, hướng dẫn cho toàn thể anh chị em nhân viên để đảm bảo cái việc là sản xuất an toàn.
Chị Nguyễn Thị Ngoan, công nhân lao động Công ty Cổ phần Dâu Tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên chia sẻ.
Trước đây là tôi đã làm ở những công ty khác, Từ khi công ty cổ phần dâu Tàm Tơ ở Bảo Đáp này mở thì là tôi đã trở về địa phương làm. Công ty thường quan tâm chúng tôi nên là cho cồn rửa tay và những cái loại thuốc bôi để chúng tôi yên tâm làm việc ở đây hơn ạ.
Sản phẩm kén tằm được đảm bảo tiêu thụ hết, công ty cổ phần dâu Tàm Tơ Yên Bái đã và đang góp phần cải thiện đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang tiếp tục lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất để tránh khỏi tai nạn lao động do sự chủ quan, rủi ro không lường được trước. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, chủ động, nghiêm túc của mỗi chủ doanh nghiệp và bản thân người lao động trong chấp hành quy định, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức vòng chung kết hội thi tìm hiểu pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc huyện Văn Chấn năm 2024. Tham gia hội thi có 6 đội thi đến từ các xã thị trấn Sơn Lương, Suối Quyền, Minh An, Tượng Bằng La, Cát Thịnh và thị trấn Nông Trường Liên Sơn. Đây là các đội đạt giải cao trong vòng thi sơ khảo tại 3 cụm vùng cao, vùng ngoài và khu vực trung tâm huyện. Các đội thi đã trải qua 4 phần thi gồm giới thiệu, trắc nghiệm, xử lý tình huống và tiểu phẩm truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm. Hội thi tìm hiểu pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Các đội thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, về ý tưởng kịch bản và nội dung tiểu phẩm và kinh nghiệm trong công tác dân tộc, hoàn thành xuất sắc các phần thi, mang đến cho khán giả những phần thi hấp dẫn, tái hiện sinh động cuộc sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Hội thi được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ công chức, nhân dân các xã thị trấn. Qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào thực tế cuộc sống và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết thúc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã Cát Thịnh, giải nhì cho đội thi xã Minh An, giải ba cho đội thi thị trấn Nông Trường Liên Sơn, giải khuyến khích cho đội thi xã Suối Quyền, Thượng Bằng La, Sơn Lương và 4 giải phụ cho các đội thi.
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số năm 2024 cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Tại lớp tập huấn, 100 học viên được giới thiệu các nội dung ý nghĩa tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, được tiếp cận các kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, nghiệp vụ quản trị, quan hệ khách hàng, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số doanh nghiệp, phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, các công nghệ hỗ trợ cho chuyển đổi số. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nắm bắt kiến thức về chuyển đổi số, phương pháp xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.
Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động trên 150 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn, anh em trong dòng tộc chia ra làm nhiều tổ nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng tại khu rừng Khay Dạo, giáp thôn Bố, xã Lâm Giang. Được biết, trước đó, trưa 17 tháng 8 năm 2024, cháu Đặng Tiến Lâm, sinh năm 2018, con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn. Đến chiều, cháu Lâm cùng 9 anh chị em trong họ sang bên kia bờ suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em đang mải hái quả xoan rừng, thì Lâm đã rẽ lên rừng khu vực trồng sắn gần đó. Sau đó khoảng 20 phút không thấy Lâm ra về, mọi người gọi cũng không thấy Lâm lên tiếng nên đã huy động mọi người vào rừng, xuống suối và khu vực gần đó tìm kiếm. Mặc dù đã tìm hết các đồi núi, hang đá, khe suối, vực sâu, ao hồ trong vòng bán kính nơi Lâm đi lạc khoảng 3 km, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cháu bé, đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết, địa phương đã huy động lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, chủ động liên hệ với các xã lân cận, các địa bàn giáp danh để phối hợp tìm tung tích cháu bé.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định số 144/2024 của Bộ Chính trị về quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên trong giai đoạn mới, xây dựng và phát triển văn hóa liêm chính là nội dung quan trọng được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm, được cộng hưởng với quyết tâm không ngừng không nghỉ trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Liêm và chính là những phẩm chất trung tâm cốt lõi trong chuẩn mực đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên. Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xây dựng văn hóa liêm chính phải đặt trong hệ tổng thể các biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ở đây cần hiểu rằng xây dựng văn hóa liêm chính là giải pháp phòng hướng tới mục tiêu làm cho con người không muốn tham nhũng. Đạo đức công vụ hay đạo đức công dân, đạo làm quan hay đạo làm người xét cho cùng là một tổng thể thống nhất, làm nên phẩm giá danh dự của mỗi cá nhân. Chúng ta mong rằng, cùng với sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, sự tham gia của tất cả cán bộ đảng viên, công chức viên chức, thì đông đảo người dân cũng tự giác hưởng ứng, coi đây là bổn phận, là nghĩa vụ với quê hương đất nước. Mỗi người từ cán bộ đến nhân dân thật sự dám sống liêm chính, thượng tôn pháp luật, kiên quyết nói không với tham nhũng tiêu cực.
Theo số liệu thống kê mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến hết tháng 6, cả nước có 38 dự án giao thông quan trọng quốc gia mới giải ngân được gần 30.000 tỷ đồng, đạt 27,4% kế hoạch năm. Tiến độ này dễ khiến mục tiêu về đích của các dự án giao thông trọng điểm quốc gia bị lỡ hẹn. Có nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan được chỉ ra, đáng chú ý một số địa phương còn chậm triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật theo yêu cầu tại công điện số 54 của Thủ tướng Chính phủ, ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, đặc biệt đối với các dự án có tiến độ yêu cầu hoàn thành năm 2025. Để triển khai hiệu quả hai công điện, các bộ ngành địa phương thường xuyên kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư, đơn vị thi công tại công trường dự án. Đi đối với đó là tăng cường quản lý kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực tham nhũng lãng phí. Các địa phương có dự án cần phát huy vai trò người đứng đầu để mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng. Sự quyết liệt trong cách nghĩ, cách làm sẽ là nhân tố quan trọng giúp các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, trong đó có thi công gần 1.000 km đường cao tốc, không lỡ hẹn về tiến độ.
Theo quy định hiện hành, có 10 khoản thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, nhưng chỉ duy nhất thu nhập từ tiền lương, tiền công áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần với các mức thuế từ 5 đến 35%. Còn các khoản thu nhập khác áp dụng theo thuế suất toàn phần chỉ từ 0,5 đến 5% thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng dao động từ 1 đến 5%. Thế nên những người bán hàng online thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng, hàng tỷ đồng mỗi phiên livestream, nếu kê khai nghiêm chỉnh thì nghĩa vụ thuế của họ cũng chỉ bằng 1 phần 10 so với người làm công ăn lương nếu cùng mức thu nhập. Chưa kể phân khúc này, nhà thuế chưa quản được. Nhìn lại suốt bao năm qua, câu nắm kẻ có tóc khi nói về thuế thu nhập cá nhân vẫn còn nguyên giá trị. Những người đang làm trong doanh nghiệp hay bất kỳ cơ quan nào, cứ có thu nhập thì bị cơ quan chi trả khấu trừ ngay với mức thuế cao. Còn những người làm nghề tự do, cá nhân kinh doanh, có bao nhiêu thu nhập thì cơ quan thuế chưa quản lý được, nên chắc chắn có nhiều trường hợp trốn thuế mà chưa bị xử lý. Không chỉ thiệt thòi so với doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh, người làm công ăn lương còn thiệt thòi bởi sự lạc hậu kéo dài của chính sách thuế này. Chính sách thuế lạc hậu, thiếu công bằng chính là khởi nguồn cho nhiều chiêu trò né thuế, lách thuế. Còn người làm công ăn lương đóng thuế trong sự phiền não. Trong khi thu nhập chưa đủ chi trả cuộc sống, vẫn hàng ngày nơm nớp từng mớ rau, cân thịt ngoài chợ, tát giá theo lương, tát giá theo xăng mà đóng thuế không trừ khoản nào, thì họ có quyền bức xúc, có quyền so sánh.
Theo thống kê cho thấy, năm học 2023-2024, ngành giáo dục thiếu trên 10 vạn giáo viên. Năm học 2024-2025 đang cận kề, nhiều địa phương cho hay không đủ giáo viên cho năm học mới, đang nỗ lực tìm mọi cách khác nhau để gỡ khó. Trên thực tế, thiếu giáo viên có gây thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng cho hệ giáo dục, trong đó giáo viên và học sinh là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Thực trạng giáo viên lâu nay cho thấy nguyên nhân cơ bản là do khoa học dự báo làm chưa tốt, chưa đưa ra câu trả lời chính xác, số lượng học sinh tăng hay giảm, quy mô phát triển giáo dục ở thành phố và vùng khó khăn có cần khác nhau điều chỉnh tới mức độ nào. Loại hình và số lượng giáo viên cần có thể đào tạo theo kịp xu thế thời đại là bao nhiêu, phát triển số lượng và chỉ tiêu ngành học của các trường sư phạm có kế hoạch cụ thể đến đâu. Vì thế, để giải quyết căn cơ tình trạng này, đối với chính sách tuyển dụng và chính sách đãi ngộ nhà giáo cần tiếp tục coi trọng và đặt lên hàng đầu, cần bám sát thực tế để luôn đổi mới theo cơ chế thị trường, cần có chính sách đãi ngộ xứng đáng cho nhà giáo chứ không phải hạ thấp tiêu chuẩn tuyển chọn như là chìa khóa giải quyết tình trạng khủng hoảng thiếu giáo viên hiện nay.
Một nhóm sinh viên thuộc Trường Đại học Sư phạm Đại học Hà Nội Đà Nẵng đã nghiên cứu và ứng dụng sản xuất thành công dung dịch enzyme tẩy rửa đa năng từ phế phẩm thực vật. Đề tài này đoạt giải 3 cuộc thi dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn cấp thành phố Đà Nẵng năm 2024. Từ ý tưởng cho thấy kết quả và việc làm của nhóm sinh viên này đều rất đáng trân trọng. Kết quả nghiên cứu được dùng để sản xuất ra sản phẩm xử lý rác thải hiệu quả hơn, chung tay bảo vệ môi trường. Phân loại rác thải là việc làm cần thiết. Chúng ta đã có nhiều đợt truyền thông kêu gọi người dân phân loại rác từ nguồn, nhưng chưa thể thay đổi được thói quen của cả người dân và đơn vị thu gom rác thải. Nay nếu được chuyển giao, được hướng dẫn phương pháp tạo ra chất tẩy rửa tổng hợp từ rác thải hữu cơ, vừa tốt cho sức khỏe người sử dụng và các thành viên trong gia đình, vừa góp phần bảo vệ môi trường thì chắc chắn người dân sẽ rất hào hứng tham gia chương trình này. Hy vọng kết quả nghiên cứu khoa học và những giá trị mà nhóm sinh viên nói trên tạo ra sẽ lan tỏa khát khao cống hiến, niềm hứng thú nghiên cứu khoa học trong giới sinh viên nói riêng, tuổi trẻ Việt Nam nói chung. Thành công của những công trình nghiên cứu khoa học hữu ích như vậy sẽ góp phần quan trọng tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng đất nước.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ cho biết Israel ủng hộ đề xuất ngừng bắn ở Gaza do nước này đề xuất, đồng thời kêu gọi Hamas có hành động tương tự. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chấp nhận đề xuất bắc cầu do Washington đưa ra để giải quyết những bất đồng cản trở thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, đồng thời kêu gọi Hamas hành động tương tự. Thông tin này được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra sau một ngày họp với các quan chức Israel, bao gồm cuộc họp kéo dài 2 tiếng rưỡi với Thủ tướng Israel Netanyahu. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết động thái này có lẽ là cơ hội tốt nhất và có thể là cuối cùng trong một thỏa thuận. Ngày 19 tháng 8, lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad thừa nhận đã sử dụng quả bom nặng 8kg để thực hiện vụ đánh bom ở Tel Aviv vào đêm 18 tháng 8. Giới chức an ninh Israel cho biết đêm 18 tháng 8, một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra gần giáo đường Do Thái tại thành phố Tel Aviv, đồng thời cho rằng đây là vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm là một người đàn ông Palestine đến từ Nablus, phía bắc khu bờ Tây bị chiếm đóng. Lữ đoàn Al-Qassam, nhánh vũ trang của Hamas và phong trào Hồi giáo Jihad khẳng định đã sử dụng quả bom nặng 8kg để thực hiện vụ tấn công. Hai nhóm cảnh báo sẽ còn tiến hành các vụ việc tương tự, chừng nào Israel còn tiếp tục các chính sách di tản, các vụ ám sát tấn công gây nhiều thương vong. Vụ việc này xảy ra khoảng 1 giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Blinken đến Tel Aviv để thúc đẩy nỗ lực ngừng bắn ở Gaza nhằm chấm dứt xung đột kéo dài nhiều tháng qua. Ngày 19 tháng 8, trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Azerbaijan, Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp nước chủ nhà là Ilham Aliyev đã ký tuyên bố chung nhằm củng cố thêm mối quan hệ giữa hai nước. Ngoài tuyên bố chung, 6 văn bản khác đã được ký kết giữa các cơ quan nhà nước của hai nước. 3 bản ghi nhớ cũng được ký kết bao gồm thanh tra lao động, biến đổi khí hậu và hợp tác giữa quỹ đầu tư trực tiếp của Nga và cơ quan xúc tiến đầu tư và xuất khẩu của Azerbaijan. Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Azerbaijan cho biết nước này và Nga sẽ sớm khởi động dự án mới trong khuôn khổ dự án hành lang Bắc Nam. Hành lang Bắc Nam là tuyến đường giao thông kết nối với các khu vực phía bắc nước Nga với Iran và vịnh Perdison, đi qua lãnh thổ Azerbaijan khiến nước này trở thành quốc gia đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện dự án này. Một sự kiện thiên văn hiếm hoi đã được quan sát vào tối qua trên toàn cầu khi siêu trăng và trăng xanh trùng khớp để thắp sáng bầu trời đêm. Theo cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, tối ngày 19 tháng 8 đánh dấu ngày diêu đầu tiên trong 4 siêu trăng liên tiếp được chờ đợi trong năm nay. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa siêu trăng và trăng xanh là hiện tượng hiếm gặp. Siêu trăng xảy ra khi mặt trăng ở điểm gần trái đất nhất trong quỹ đạo của nó, khiến nó trông sáng hơn và lớn hơn đáng kể. Trăng xanh xảy ra gần khi có lần trăng tròn thứ 2 trong một tháng dương lịch hoặc lần trăng tròn thứ 3 của một mùa có 4 lần trăng tròn như năm nay. Siêu trăng dự kiến sẽ xuất hiện liên tiếp trong 3 ngày, mang đến cảnh tượng mãn nhãn vào buổi tối cho những người yêu thích thiên văn trên toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho hàng trăm hộ nghèo. Nhiều hộ đã thoát nghèo và có cuộc sống khá giả, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Năm 2023, gia đình anh Lò Văn Duy ở bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã giải ngân cho vay 50 triệu đồng theo chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm để đầu tư mua con giống và xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi gà đen và nuôi vịt. Năm 2023, anh nuôi được 3 lứa gà đen, bán được 15 tấn, thu về gần 150 triệu đồng. Từ đầu năm 2024 đến nay, anh đã nuôi và xuất chuồng được 8 tấn, thu về 50 triệu đồng. Hiện tại, anh đang chuẩn bị xuất chuồng lứa thứ 3 với trên 5.000 con gà đen và 800 con vịt. Dự kiến năm nay sẽ thu khoảng 170 triệu đồng. Anh Lò Văn Duy, bản Xà Rèn, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tôi vay vốn ngân hàng chính sách về chăn nuôi vịt và chăn nuôi gà. Mỗi năm thì vào 5.000 con. Vịt thì nuôi 700. Nuôi con gà đen này thì nó hiệu quả hơn con gà mía nhiều. Giá nó cao hơn.
Hội cựu chiến binh xã Nghĩa Lợi hiện có trên 40 hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 12 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Các hộ đầu tư chủ yếu vào trong nơi gia súc gia cầm, trồng dưa, trồng ớt và các loại rau màu có giá trị kinh tế. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã có thu nhập khá và thoát nghèo. Ông Hoàng Trọng Quế, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Qua được vay vốn bên Ngân hàng Chính sách Xã hội thì các hội viên là nâng cao về cái đời sống về mặt phát triển kinh tế xã hội là nâng lên một bước rõ rệt. Trong thời gian tới thì cũng mong ngân hàng chính sách là sẽ tạo điều kiện cho các tổ vay vốn cũng như các hội viên vay vốn là sẽ được vay với mức vốn cao hơn và có cái chế độ chính sách hơn với lại cái mức ưu đãi ạ.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ ở xã Nghĩa Lợi vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm, phát triển trồng rừng, trồng chè, chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển các ngành nghề dịch vụ khác, qua đó tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khá. Hàng năm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 4% năm. Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định giải ngân cho 1.840 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền vay hơn 95 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên gần 540 tỷ đồng. Với gần 10.000 khách hàng vay vốn, tăng trưởng 8% so với năm trước. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo và cận nghèo, cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên không phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu. Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ mà nhiều hộ đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ giảm từ 4 đến 5% năm. Cùng với cho vay, công tác huy động vốn cũng được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ thực hiện tốt. Trong năm qua, phòng đã huy động vốn trên địa bàn được trên 500 tỷ đồng, tăng 80 tỷ đồng, tăng trưởng 18% và đạt 100% kế hoạch năm. Đồng chí Vũ Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thông qua việc vay vốn thì của Ngân hàng Chính sách đã góp phần hỗ trợ cho các hộ có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo và hàng năm đã hỗ trợ giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 4% trên năm. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo để quản lý, sử dụng tốt hơn cái nguồn vốn và phát huy hiệu quả cái nguồn vốn ưu đãi của chính phủ trong công tác tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho nhân dân, thúc đẩy nền kinh tế xã hội của thị xã miền Tây phát triển nhanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm 2024 đến nay, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh diễn biến phức tạp. Tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Trước tình hình trên, các lực lượng chức năng đang tăng cường nhiều giải pháp để kiềm chế tai nạn giao thông trên cả 3 lĩnh vực. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục. 6 tháng năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm chết 35 người, bị thương 80 người. So với cùng kỳ năm 2023, tai nạn giao thông đã tăng cả 3 tiêu chí. Tai nạn giao thông đã tăng gần gấp đôi số vụ so với cùng kỳ, tăng 7 người chết và 36 người bị thương. Đáng chú ý, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh có chiều hướng tăng mạnh. Toàn tỉnh đã có 5 học sinh bị chết do tai nạn giao thông. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát khi chuyển làn, sử dụng rượu bia. Cũng trong 6 tháng qua, số vụ và số người vi phạm bị xử phạt tăng mạnh. Ông Lương Quang Việt, lái xe nói.
Chúng tôi luôn chú ý tuân thủ về tốc độ, về số người và chạy và chấp hành những biển báo. Nói chung là về những quy định về an toàn giao thông vận tải. Chúng tôi cố gắng chấp hành, kể cả ngày lễ Tết chúng tôi cũng chỉ chở đủ người thôi. Ai đều về tuân thủ luật giao thông để đảm bảo an toàn cho mình và cộng đồng.
Qua Trung tâm Kiểm soát Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 15.340 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 5.720 phương tiện, xử phạt 13.233 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 27 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 3.011 trường hợp. Vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, phát hiện 18 trường hợp giấy đăng ký xe giả, giấy phép lái xe và kiểm định giả, bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Anh Trần Việt Bằng, người tham gia giao thông cho biết.
Chấp hành nghiêm chỉnh, nói chung là không quá khổ, không quá tải, với lại đi đúng làn đường, phần đường quy định, đảm bảo an toàn giao thông.
Những tháng còn lại của năm 2024, tình hình tai nạn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an toàn tỉnh với vai trò nòng cốt đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông. Các lực lượng cũng chú trọng tuyên truyền và tăng cường xử lý tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên, nhất là dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và ngày khai giảng năm học mới. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh cũng xác định công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm đóng vai trò quan trọng nhằm tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đồng thời kiềm chế tai nạn giao thông hiệu quả. Trung tá Nguyễn Văn Quang, đội trưởng đội trật tự điều tra giải quyết tai nạn giao thông, xử lý vi phạm giao thông, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới, đặc biệt là trong dịp khai giảng năm mới và lễ mùng 2 tháng 9, phòng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó tập trung tuyên truyền kỹ năng điều khiển phương tiện, chấp hành các quy định về tốc độ, quy định về phần đường, làn đường, chuyển hướng, không điều khiển xe khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, không điều khiển xe khi chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành trong nhân dân, góp phần phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với quan điểm không có vùng cấm, không có trường hợp ngoại lệ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tích cực phối hợp với các lực lượng thành lập các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến tỉnh lộ và đường liên huyện, liên xã, thực hiện các kế hoạch cao điểm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, dừng đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đanh Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.